là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, 16 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên chương trình sẽ có cuộc trao đổi với bà Vũ Thị Nga, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái, về kết quả sau 2 năm triển khai đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua hàng nghìn cổ động viên Yên Bái đã có mặt tại quảng trường 19 tháng 8, km 5 thành phố Yên Bái để theo dõi trận chung kết lượt về giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Suzuki Cup giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Không phụ lòng hâm mộ của cả nước, các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu hết mình và giành cúp vô địch. Niềm vui, sự sung sướng và hạnh phúc vỡ òa trong lòng người hâm mộ các tỉnh thành trong cả nước bởi sau 10 năm chờ đợi, hôm nay chúng ta mới được chạm tay vào chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018. Và cũng như người dân cả nước, các cổ động viên của tỉnh Yên Bái cũng có một đêm không ngủ trong niềm vui chiến thắng. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự.
Không khí đặc biệt sôi động, náo nhiệt trên các tuyến phố chính của thành phố Yên Bái khi lượng người và phương tiện di chuyển đã tăng đột biến. Màu sắc chủ đạo trên đường phố chính là màu đỏ của lá cờ Tổ quốc được người hâm mộ mang theo, tự hào tung bay trước gió, màu đỏ của trang phục của những băng rôn với những khẩu hiệu cổ động, những tấm hình của huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò. Ai cũng vui mừng phấn khởi trước thành công của đội tuyển bóng đá Việt Nam khi giành cúp vô địch AFF Cup 2018. Điều đó càng khẳng định trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã có một sự đột phá mạnh mẽ, tạo được dấu ấn với những kỳ tích tại các đấu trường châu lục và Đông Nam Á. Điều đó đã chứng minh bằng chức vô địch tại giải AFF Suzuki Cup 2018. Trên các tuyến phố chính, cùng với sắc đỏ chủ đạo là những âm thanh rộn ràng của tiếng trống, tiếng kèn, những bài hát quen thuộc về bóng đá, về niềm tin chiến thắng và đặc biệt những tiếng hò reo cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ vang lên. Việt Nam vô địch, Việt Nam tiến lên, tôi yêu Việt Nam, tự hào Việt Nam. Tất cả đã tạo nên một bầu không khí thật sự sôi động. Bóng đá đã đem đến niềm vui, sự gắn kết những người hâm mộ lại với nhau. Người hâm mộ phấn khởi nói:
cảm xúc của mình lúc này rất là vui mà cũng rất là khó tả. Mình tin chắc là hôm nay Việt Nam là sẽ thắng và mình đã cổ vũ rất nhiệt tình đến giờ này. Mình đã khản giọng rồi nhưng mình vẫn rất là vui. Mình sẽ phải hét lên: Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!
Cảm xúc của em bây giờ rất là vui và rất là hạnh phúc, rất là tự hào đội tuyển Việt Nam.
Trong đêm ngày 15 tháng 12, một lượng người đông chưa từng có đã hội tụ về quảng trường 19 tháng 8 trung tâm thành phố Yên Bái để xem trận chung kết lượt về và ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Không những thế, các quán cà phê, quán bia cũng chật kín người hâm mộ. Dù thời tiết khá lạnh, nhưng dường như không làm giảm bớt sức nóng của không khí bóng đá cuồng nhiệt nơi đây. Rất nhiều người ở các lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau, nhưng họ có chung niềm đam mê bóng đá, cùng yêu mến đội tuyển Việt Nam. Tất cả đều chung niềm vui sướng, hạnh phúc khi đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò đã làm nên điều kỳ diệu, biến ước mơ ấp ủ 10 năm thành hiện thực. Hôm nay đội tuyển bóng đá Việt Nam đã chính thức đoạt cúp vàng, trở thành nhà vô địch của giải bóng đá Đông Nam Á 2018. Tất cả đều vỡ hòa trong niềm vui và hạnh phúc. Người hâm mộ nói:
ngày hôm nay Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 ở lượt trở về. Mình rất là vui và hạnh phúc. Toàn dân Yên Bái này đang tràn hết ra đường và mình cũng đang hòa chung với niềm vui, niềm phấn khởi của tất cả người dân Yên Bái cũng như người dân trên cả nước. Chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng.
Để chơi vui với đội tuyển Việt Nam và nền bóng đá nước nhà trước thành công của giải AFF Suzuki Cup năm 2018, sau trận đấu hàng ngàn người dân Yên Bái đã đổ ra đường mừng chiến thắng. Không chỉ riêng Yên Bái mà tất cả các tỉnh thành trong cả nước lại có một đêm không ngủ trong niềm hân hoan chiến thắng. Lượng người và các phương tiện giao thông tại các tuyến đường chính của thành phố Yên Bái tăng đột biến vì vậy. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường, lực lượng công an các cấp đã tăng cường tuần tra kiểm soát và phân luồng giao thông. Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, chiếc cúp vàng mà đội tuyển Việt Nam giành được tại giải AFF Cup năm nay, không chỉ khẳng định đẳng cấp và trình độ của các cầu thủ Việt Nam, mà phần thưởng này, chiến thắng này còn là sức mạnh gắn kết người dân Việt Nam lại, tiếp thêm động lực và niềm tin vào cuộc sống cũng như vững tin vào thế hệ tương lai. Xin được chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam và cảm ơn thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã mang đến cho người hâm mộ Việt Nam niềm vui trọn vẹn.
Sáng nay, xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn đã tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã tới dự. Sau 8 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Hành Sơn, huyện Văn Chấn đã huy động được nguồn vốn gần 52,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước trên 7,7 tỷ đồng, còn lại từ nguồn xã hội hóa trong nhân dân và các doanh nghiệp. Từ nguồn vốn này, xã đã cứng hóa được hơn 18 km đường liên xã, bê tông hóa tất cả 5 km đường trục thôn, ngõ xóm và 35 km kênh mương nội đồng. Các trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa được đầu tư khang trang đồng bộ, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 30 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn hơn 10,8%, tỷ lệ lao động có việc làm và thu nhập thường xuyên đạt hơn 95%. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ và nhân dân xã Hành Sơn. Trong dịp này, 13 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn.
Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở nguồn ngân sách trung ương giao và cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương, năm 2019, tỉnh Yên Bái dự kiến giao vốn cho các công trình dự án là trên 3.170 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là hơn 1.300 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là trên 1.200 tỷ đồng và nguồn vốn sự nghiệp là trên 605 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ ưu tiên cho các dự án công trình trọng điểm của tỉnh và các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn như dự án đường giao thông nông thôn, trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Ngoài ra, sẽ ưu tiên để khởi công mới 21 công trình quan trọng, cấp thiết có tác động đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Trong năm 2018, trên địa bàn huyện Văn Chấn đã có 1.500 lượt hộ nghèo được vay vốn đầu tư mua máy móc, công cụ lao động, cây con giống phục vụ cho sản xuất phát triển kinh tế, với tổng nguồn vốn gần 62 tỷ đồng. Mỗi hộ nghèo được vay từ 30 đến 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Hiện nay, tổng dư nợ nguồn vốn vay theo chương trình hộ nghèo là trên 233 tỷ đồng. Các hộ nghèo được vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội hoặc từ các chương trình dự án hỗ trợ giảm nghèo đã tập trung phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, giúp huyện Văn Chấn giảm được hơn 2.100 hộ nghèo trong năm 2018.
Kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 vừa thông qua nghị quyết về sắp xếp lại các thôn bản tổ dân phố trên địa bàn 6 huyện và thành phố Yên Bái. Theo đó, trên cơ sở rà soát lại những thôn bản tổ dân phố theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, toàn tỉnh sẽ sắp xếp còn 1.103 thôn bản tổ dân phố, giảm 913 thôn bản tổ dân phố. Việc sắp xếp thôn bản tổ dân phố không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy, giảm chi phí từ nguồn ngân sách mà còn nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã và hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội ở các thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện.
Thưa quý vị và các bạn, 15 năm qua việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở các địa phương được gắn với vận động xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương.
Nhiều năm qua, không quản ngại khó khăn, các hội viên Hội nông dân xã An Bình, huyện Văn Yên đã thành lập tổ tự quản về an toàn giao thông và cử người trực gác tại các điểm giao cắt giữa đường bộ dân sinh và đường sắt không có gác chắn, đèn tín hiệu cảnh báo trong các khung giờ cao điểm. Đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân không vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, vi phạm hành lang đường sắt. Nhờ đó, tình hình giao thông đã được kiểm soát. Anh Nguyễn Văn Tình, hội viên Hội nông dân xã An Bình, huyện Văn Yên chia sẻ.
Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với hội nông dân, với lại nhà trường và cũng thường xuyên để đảm bảo cho an toàn giao thông đường sắt. Các cháu có nút giao dân sinh đi qua là thường xuyên nhắc nhở các cháu là đi lại quan sát kỹ trước khi di chuyển qua đường sắt để đảm bảo an toàn giao thông.
Được nhân dân trong thôn tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, ông Đặng Quang Thành, thôn Tiên Phong, xã Đà, huyện Yên Bình, luôn tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế từ trồng bưởi, khả lĩnh và chăn nuôi. Gương mẫu đi đầu, nhiều năm qua ông Thành đã chuyển đổi diện tích đất vườn tạp sang trồng bưởi khả lĩnh và tận dụng diện tích đất dưới tán để nuôi gà thả vườn. Mỗi năm thu được trên 150 triệu đồng. Ông Đặng Quang Thành, thôn Tiên Phong, xã Đà, huyện Yên Bình nói.
Thì trên địa bàn thôn Tiên Phong của chúng tôi đấy là đã thành lập được 7 xóm tự quản. Thế và đảng viên trong chi bộ, chúng tôi phân công ra là phụ trách các cái xóm tự quản đó. Và lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân cũng như tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Thế và trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội thì những kinh nghiệm hay trong việc phát triển kinh tế thì trong xóm tự quản để xây dựng cái tình đoàn kết từ các xóm đến thôn và thật sự là thực hiện cái dân chủ hóa ở nông thôn.
Hiện 100% thôn bản tổ dân phố trong tỉnh duy trì thực hiện hương ước quy ước, 65% tổ dân phố thôn bản đạt tiêu chuẩn văn hóa, 82% cơ quan đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa, 75% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Những năm qua, Sở Tư pháp đã phối hợp với các huyện, thành phố tăng cường rà soát, chỉ đạo hướng dẫn các xã, phường, thị trấn xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước quy ước, bãi bỏ những hương ước quy ước không còn phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế ở địa phương. Nhiều xã thành lập tổ tự quản thu gom rác thải, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm thủ tục trong việc cưới việc tang, chủ động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết tự quản, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ông Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp Yên Bái cho biết.
Có thể nói là hương ước, quy ước đã góp phần vào cái việc thực hiện các cái chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Hương ước, quy ước cũng đã góp phần vào việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân, các thôn, làng, tổ dân phố. Không còn cái tình trạng người dân vứt rác bừa bãi ra nơi công cộng cũng như là đường phố, ngõ xóm. Hương ước quy ước thì cũng đã làm giảm các cái hủ tục lạc hậu trong việc cái tổ chức cưới hỏi ma chay ở một số thôn làng tổ dân phố được thực hiện theo cái nếp sống văn hóa, không sử dụng thuốc lá hoặc là ăn uống linh đình gây cái lãng phí. Có thể nói là hương ước quy ước là một cái phương tiện rất là tốt trong cái việc mà chúng ta phát huy quyền tự do dân chủ ở cơ sở, động viên nhân dân thực hiện tốt cái nghĩa vụ cũng như là bảo vệ cái quyền lợi của mình, tạo ra một cái môi trường xã hội văn minh, lành mạnh, nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
Mới đây, Sở Tư pháp đã bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước quy ước cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đang tăng cường công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng, đồng thời gắn việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước với các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 310 vụ phạm pháp hình sự, giảm so với năm 2017. Tuy nhiên, nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu chiếm trên 59%, tội phạm xâm phạm tính mạng sức khỏe con người chiếm trên 18%, tội phạm giết người chiếm gần 4%. Qua công tác đấu tranh, lực lượng công an đã làm rõ 287 vụ với 473 đối tượng, tỷ lệ điều tra khám phá đạt hơn 92%. Quá trình lập án, điều tra xử lý tội phạm luôn được lực lượng công an thực hiện đúng quy định của pháp luật. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, trong đó có luật phòng chống tham nhũng năm 2018. Tuy nhiên, người ta có quyền nghi ngại về hiệu quả của kiểm soát tài sản bởi chính cái cơ chế kiểm soát tài sản. Phải nói rằng, bất minh về thu nhập và sinh hoạt luôn là tin báo của tội phạm. Trả lời báo chí về hiệu quả của biện pháp phòng ngừa tham nhũng qua kê khai tài sản, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ cho biết, để khắc phục tính hình thức trong việc xác minh, kiểm soát tài sản, thu nhập, luật yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, người có chức vụ, quyền hạn và một số nhóm viên chức giữ chức vụ quản lý kê khai lần đầu. Không có đạo luật nào sửa đổi bổ sung nhiều như luật phòng chống tham nhũng. Nhưng luật phòng chống tham nhũng sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua vẫn chưa có quy định việc xử lý tịch thu tài sản có nguồn gốc bất minh. Như vậy, nếu nhỡ kê khai tài sản không trung thực, bị phát hiện ra tài sản không rõ nguồn gốc cũng không bị thu hồi. Do vậy, kê khai tài sản sẽ còn là câu chuyện hài lâu dài trong công tác phòng chống tham nhũng. Nghị định 105 về kinh doanh rượu đã quy định cấm bán rượu 15 độ cồn trở lên trên mạng Internet. Dự thảo luật phòng chống tác hại rượu bia thậm chí còn cấm bán tất cả các loại bia rượu trên mạng. Tuy vậy, theo giới chuyên gia và doanh nghiệp, quy định cấm buôn bán rượu trên mạng Internet có thể rơi vào tình trạng hình thức, quy định cho có, không hiệu quả quản lý về mặt thực tế. Theo báo Người Lao Động, dù có quy định cấm, sau những người có nhu cầu chỉ cần lên Google gõ từ khóa rượu ngoại, sẽ hiện ra hàng trăm website bán rượu các loại, từ rượu vang đến rượu mạnh, rượu ngoại và cả rượu quốc lùi. Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia Rượu Nước Giải Khát Việt Nam, nhận xét quy định cấm bán đồ uống hơn 15 độ cồn trên Internet thực tế đã thất bại. Với một quy định đã có nhưng không thực thi, không quản được, thì không nên đề xuất thêm quy định mới với nội dung tương tự bởi không mang lại hiệu quả gì. Ông Việt nêu quan điểm, trên thực tế, người tiêu dùng vẫn có thể dễ dàng mua các loại rượu bia trên mạng, vậy sao không tạo điều kiện để họ được tiếp cận sản phẩm hợp pháp? Với mục đích hạn chế thấp nhất tác hại của bia rượu, thì cần quản ở khâu cấp phép, tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, chứ không nên siết ở khâu đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Theo phản ánh trên báo Tiếng Nói Việt Nam, vào thời điểm cuối năm, tình trạng tín dụng đen hoành hành khắp nơi. Tại các ngõ xóm, khu công nghiệp, từ thành thị tới nông thôn, bất cứ chỗ nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy các tờ rơi công khai mời chào vay vốn được bán và được dán trên cột điện, tường, nhà. Các cơ sở kinh doanh tài chính này hoạt động công khai hoặc núp dưới hình thức cầm đồ hỗ trợ tài chính. Không thể phủ nhận lợi ích của những dịch vụ tín dụng đen tự phát trong việc đáp ứng nhu cầu vốn của một bộ phận người dân trong xã hội. Tuy nhiên, dịch vụ này lại là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả gây bất ổn xã hội, biểu hiện là những hành vi siết nợ, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích, cướp, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, làm mất uy tín danh dự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Đặc biệt, vào dịp cuối năm, tình trạng này diễn biến ngày càng phức tạp. Tình trạng tín dụng đen kéo dài đã nhiều năm nay và vẫn len lỏi phát triển không ngừng. Việc ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen là một yêu cầu cấp thiết hiện nay đối với ngành tín dụng, ngân hàng và các cấp chính quyền nhằm lành mạnh hóa thị trường tín dụng, ổn định cuộc sống của người dân.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế. Việc Canada theo yêu cầu của Mỹ bắt giữ giám đốc tài chính Huawei và sau đó là việc Trung Quốc xác nhận bắt giữ hai công dân Canada đang làm thổi bùng căng thẳng giữa Trung Quốc và Canada, đồng thời đẩy mạnh chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh sang một giai đoạn khốc liệt hơn. Ngày 1 tháng 12, khi vừa đặt chân tới sân bay của Hồng Kông tại Vancouver, giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu đã ngay lập tức bị cảnh sát Canada bắt giữ theo yêu cầu từ phía Mỹ. Song đã được cho là tại ngoại và chờ ngày dẫn độ về Mỹ. Ngay lập tức Canada đã phải ăn quả đắng khi cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovic, hiện là cố vấn cấp cao về Đông Bắc Á của nhóm khủng hoảng quốc tế, và doanh nhân Spavok xúc tiến đầu tư du lịch và giao lưu văn hóa thể thao với Triều Tiên vừa bị bắt giữ mà không rõ lý do tại Trung Quốc cùng thời điểm bà Mạnh bị xét xử. Đó là chưa kể đến hàng loạt trừng phạt kinh tế mà Bắc Kinh có thể dành cho Ottawa. Chót theo Mỹ trong vụ Huawei này, chắc chắn Canada còn phải điều chỉnh nhiều trong quan hệ với Trung Quốc. Và qua sự việc này, manh nha thấy được ý đồ của Mỹ muốn kéo cả một mặt trận đồng minh chống lại Trung Quốc. Thực ra, cáo buộc bà Mạnh làm ăn với Iran chỉ là cái cớ để Mỹ ra tay. Việc tập đoàn Huawei nắm công ty Skycom của Hồng Kông để bán máy tính Mỹ cho Iran đã dừng lại từ năm 2014. Và có lẽ Trung Quốc chứ không phải Mỹ mới có thẩm quyền phán xét vụ việc. Ngoài ra, việc Tổng thống Donald Trump nói hớ ông có thể can sự vào một vụ quan chức doanh nghiệp Trung Quốc bị bắt tại Canada, theo đề nghị của Washington cũng cho thấy đây thực chất là một nước đi có chủ đích của Mỹ. Vậy tại sao Mỹ lại ra đòn và đi xa như thế chỉ để bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu? Trước tiên có thể thấy ngay rằng là phương cách thể hiện sức mạnh của Washington. Bắt giữ một lãnh đạo chóp bu của Huawei, lại là ái nữ của chủ tịch một trong những tập đoàn viễn thông lớn nhất thế giới, chứa đựng lời cảnh báo nghiêm túc tới giới doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc, vốn bị cáo buộc tiến hành nhiều hoạt động xâm hại tới lợi ích thương mại của Mỹ. Quan trọng hơn, trong bối cảnh đàm phán thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra, đây được coi là một ngón đòn gây sức ép trên bàn thương thảo. Lợi ích quan trọng nhất mà Washington theo đuổi là yêu cầu Bắc Kinh ngay lập tức dừng mọi hoạt động gián điệp kinh tế, ăn cắp công nghệ hay bắt buộc các doanh nghiệp Mỹ chuyển giao công nghệ để đổi lấy quyền được hoạt động tại thị trường tỷ dân. Sự vượt trội về khoa học công nghệ đã khiến Mỹ vượt trội với phần còn lại của thế giới và Trung Quốc đang cố gắng thay đổi điều này. Nước đi táo bạo của Washington đã khiến Bắc Kinh bất ngờ và đẩy nước này vào tình thế buộc phải phản đòn. Song thì triển khai ra sao vẫn là điều mà Trung Quốc, cái nôi sản sinh ra nhiều môn phái võ thuật nhất thế giới, vẫn đang loay hoay tìm kiếm. Đầu tiên, Trung Quốc phải có hành động cứng rắn nhằm giữ thể diện quốc gia khi Mỹ bắt giữ công dân lại là lãnh đạo tập đoàn. Khôi phục tự do cho bà Mạnh là ưu tiên trước mắt của Bắc Kinh nhằm vãn hồi niềm tin của giới doanh nhân nước này trong việc chinh phục thị trường thế giới. Huawei là tập đoàn viễn thông lớn nhất và là nhà thầu thiết bị viễn thông chính cho quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa. Nếu không giải quyết ổn thỏa, vụ bắt giữ bà Mạnh sẽ giáng đòn chí mạng vào tập đoàn này, làm suy yếu ảnh hưởng Trung Quốc nói chung và năng lực quân sự nói riêng. Vụ việc tập đoàn ZTE suýt đứng trước bờ vực phá sản cách đây mấy tháng sau khi nhận được các đòn trừng phạt là ví dụ nhãn tiền mà Bắc Kinh không muốn lặp lại. Tuy nhiên, điệp vụ giải cứu binh nhì Ryan, phiên bản Trung Quốc cần được thực hiện khéo léo nhằm bảo toàn thỏa thuận miệng vừa được thiết lập hôm 1 tháng 12 giữa ông Tập và ông Trump, không trở thành lời nói gió bay. Một trong số đó là phản ứng của Bắc Kinh trước việc Mỹ sẽ đưa điều khoản chống gián điệp kinh tế, đánh cắp công nghệ hay buộc chuyển giao công nghệ vào trong thỏa thuận thương mại sắp tới. Điều này có thể tác động lớn tới tốc độ phát triển của Trung Quốc và khiến mục tiêu Make in China 2025 mà Chủ tịch Tập Cận Bình đặt rất nhiều kỳ vọng trở nên xa vời. Có lẽ điều mà Bắc Kinh nên làm ở thời điểm hiện tại là kỳ kèo bớt 1-2 với Washington để trả một cái giá dễ chịu nhất cho tự do của bà Mạnh Vãn Chu. Nhưng với một nhà tài phiệt đang là ông chủ của Nhà Trắng, cái giá phải trả chắc chắn sẽ không hề rẻ. Thưa quý vị và các bạn, trung bình cứ sinh 100 bé gái thì tương ứng sinh được khoảng 104 đến 106 bé trai. Tuy nhiên hiện nay tỷ suất giới tính khi sinh giữa bé trai và bé gái đang có sự chênh lệch khá lớn, khó kiểm soát. Tại tỉnh Yên Bái, tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh hiện đang là 111,8 bé trai trên 100 bé gái. Con số này đang có chiều hướng tăng dần lên. Trước tình trạng đó, tỉnh Yên Bái đã triển khai đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tại các địa phương trong toàn tỉnh. Sau 2 năm triển khai đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 của Bộ Y tế, tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả gì và khó khăn đặt ra như thế nào? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bà Vũ Thị Nga, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Yên Bái.
Trước hết xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình. Thưa bà, xin bà cho biết kết quả triển khai đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh ở Yên Bái trong cái thời gian qua như thế nào ạ?
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 08 để triển khai cái quyết định 468 của Thủ tướng Chính phủ về đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025. Thì sau khi kế hoạch của tỉnh được ban hành thì Chi cục Dân số cũng đã tham mưu cho Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cũng như là phối hợp với các ban ngành của tỉnh tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện kế hoạch này. Thì qua gần 2 năm thực hiện thì về công tác truyền thông cũng đã được triển khai đến tương đối là sâu rộng, như là trên thông tin đại chúng, rồi là tổ chức trong các đưa vào các lớp tập huấn của lãnh đạo chủ chốt, tổ chức các hội thảo chuyên đề. Thế và đặc biệt là đã triển khai tuyên truyền tại 126 xã trọng điểm, là những xã vùng thấp, phường, thị trấn, là những nơi có điều kiện tốt tiếp cận với thông tin và dịch vụ mà có thể là lựa chọn giới tính khi sinh. Sau gần 2 năm triển khai đấy thì đã nâng cao được nhận thức của lãnh đạo đảng, chính quyền các cấp cũng như là người dân về cái nội dung về mất cân bằng giới tính khi sinh, đặc biệt là cái thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh của địa phương cũng như là hệ lụy của cái vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh trong tương lai. Và bên cạnh đó thì Chi cục Dân số cũng đã tham mưu cho Sở Y tế tổ chức tuyên truyền và ký cam kết đến 100% các cơ sở dịch vụ có siêu âm, và hàng năm cũng đã tổ chức kiểm tra giám sát cái việc thực thi cái quy định của pháp luật đối với các cơ sở thực hiện dịch vụ này. Thế và về thực hiện chỉ tiêu hàng năm tỉnh giao đấy thì tỉnh Yên Bái đều đạt cái chỉ tiêu giao là khống chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh là dưới 0,2 điểm phần trăm trên năm.
Trong quá trình triển khai cái đề án này thì tỉnh Yên Bái đã gặp những cái khó khăn gì ạ?
Trong quá trình triển khai chúng tôi thấy rằng là cái công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cũng như là thay đổi hành vi của người dân để không lựa chọn giới tính thai nhi đấy thì là còn gặp không ít khó khăn, do là cái phong tục tập quán, cái quan niệm của người dân cũng vẫn còn trọng nam khinh nữ và cái tâm lý ưa thích con trai. Bên cạnh đấy thì là cái chính sách bảo hiểm an sinh xã hội của mình cũng còn khó khăn, cho nên là cái cũng chưa hỗ trợ được nhiều cho việc tuyên truyền để nhằm xóa bỏ cái phân biệt con trai con gái. Vấn đề thứ hai là qua quá trình kiểm tra cũng được thường xuyên, thế nhưng mà cũng không phát hiện được những cái vi phạm của các cơ sở thực hiện cái dịch vụ siêu âm chẩn đoán giới tính. Thế nhưng mà cái này cũng là cái khó khăn chung của tất cả các địa phương, không riêng Yên Bái. Trong một cái điều tra của Trung ương đấy thì là người ta thấy rằng là điều tra phụ nữ có con 24 tháng, sinh con 24 tháng trước cuộc điều tra, 75,2% là có cái đi thực hiện cái dịch vụ siêu âm và 99% biết giới tính.
Đấy. Tuy nhiên là qua điều tra thì thấy như vậy, nhưng qua kiểm tra của tất cả những nơi khác cũng đều không phát hiện được cái tình trạng nạo phá thai vì lý do giới tính. Một cái khó khăn nữa đó là vấn đề kinh phí. Thì trong giai đoạn hiện nay thực hiện cái đề án đó thì cái nguồn kinh phí chủ yếu là từ chương trình mục tiêu của Trung ương. Thế còn các địa phương thì cũng không có huy động được hoặc là rất là ít cho cái thực hiện đề án này.
Với những cái khó khăn đó thì giải pháp của ngành dân số trong cái thời gian tới như thế nào thưa bà?
Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng vẫn tham mưu để tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát. Mặc dù không phát hiện được nhưng quá trình kiểm tra giám sát các cơ sở cũng là cái dịp nhắc nhở về cái quy định của pháp luật để các cán bộ làm cái dịch vụ này cũng phải ý thức được. Các địa phương, các cơ sở cũng nên đưa chính sách khuyến khích các trẻ em gái. Thế rồi thì để mà khắc phục cái đào tạo tập huấn trong khi nguồn lực cũng chưa có thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu cố gắng lồng ghép vào các chương trình, đưa các nội dung đó vào để mình lồng ghép được, cố gắng được càng nhiều càng tốt.
Một lần nữa cảm ơn bà về nội dung cuộc trao đổi ạ.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây với những tin tức hấp dẫn và đáng chú ý.
Bé gái 11 tuổi toát mồ hôi như máu ở Việt Nam. Một bé gái 11 tuổi đã nhập bệnh viện Phong Gia Liễu Quy Hòa ở tỉnh Bình Định với triệu chứng toát mồ hôi, có màu như máu. Các bác sĩ sau đó đã xác định bé gái mắc một hội chứng mồ hôi máu. Người mắc căn bệnh này chỉ là 1 trên 10.000 trường hợp. Triệu chứng điển hình của căn bệnh này là máu rỉ ra từ da. Ông Vũ Tuấn Anh cho biết, việc chảy máu là do các mạch máu nhỏ trên bề mặt da bị vỡ, nguyên nhân của hội chứng mồ hôi máu chưa được làm rõ. Nhưng các bác sĩ tin rằng nó có thể gây ra bởi các yếu tố như tăng áp suất mạch máu, viêm nhiễm mạch máu dưới da, rối loạn chảy máu và huyết áp cao. Một bác sĩ cho biết, tâm lý sợ hãi và căng thẳng cũng đóng vai trò quan trọng trong nguyên nhân gây ra bệnh mồ hôi máu. Các triệu chứng của bệnh có thể xuất hiện vào lúc tâm lý căng thẳng. Việc điều trị cho bé gái rất khó khăn và chủ yếu tập trung làm giảm triệu chứng của bệnh cũng như giúp bệnh nhân bớt lo lắng.
Kỳ lạ, người phụ nữ không ăn cơm nhưng vẫn khỏe mạnh tăng cân. Bà Dương Thị Thúy ở thành phố Cần Thơ không đụng tới cơm hay thịt cá mà chỉ ăn trầu, một ít bắp khoai nhưng vẫn sống khỏe mạnh và tăng cân, lao động bình thường suốt 24 năm qua. Theo bà Thúy, từ nhỏ bà vẫn ăn uống bình thường như mọi người. Đến năm 26 tuổi, lúc này bà chỉ nặng 46 kg. Bỗng một ngày bà ăn cơm thì bị nôn ói, sau đó bà nhai vài lá trầu vào thì cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn ra. Cũng từ đây, bà chỉ ăn trầu và sống qua ngày, cũng như các loại trái cây, mận, ổi, dưa hấu và uống nước. Tuy nhiên, không ăn hạt cơm hay thịt cá nhưng bà vẫn khỏe mạnh, không hề đi bệnh viện ngày nào và bà vẫn tăng cân, hiện tại đã là 52 kg. Hiện các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm được lời giải cho căn bệnh của bà Thúy.
Quyết không bán để bảo vệ hơn 40 tổ ong rừng trong vườn nhà. Nhà bà Nguyễn Thị Hoàn ở huyện Anh Sơn, Nghệ An có cây gạo trong vườn, mỗi năm có hơn 40 tổ ong rừng khủng treo trên các cành cây và dù được trả giá tới 20 triệu đồng, hộ dân này quyết không bán để ong phát triển. Các tổ ong mật đang mỗi ngày mỗi lớn và các cành cây đang thêm nhiều tổ ong khác. Nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem điều kỳ thú tại cây gạo. Giới buôn mật ong rừng cũng đến gạ bà Hoàn mua các tổ ong lấy mật, lấy sáp ong, lấy sữa ong chúa. Cũng như các năm trước, năm nay bà Hoàn nhất quyết từ chối bán các tổ ong trên. Bà Hoàn nói, liên tiếp khoảng 4 đến 5 năm nay, đến mùa ong làm tổ thì có hàng chục ngàn con ong rừng không biết từ đâu bay đến, cây gạo của nhà tôi làm tổ, đóng mật, dù mỗi năm có cả phi mật ong treo trên cây, nhưng chúng tôi chưa năm nào lấy mật sữa ong chúa. Năm trước trên cây gạo này có hơn 45 tổ ong, dân buôn đến trả 20 triệu đồng nhưng tôi từ chối không bán. Năm nay đã có khoảng 15 tổ ong treo trên các cành cây gạo và các tổ đang ngày càng lớn hơn, lượng tổ ong đang ngày càng nhiều. Có những tổ ong có chiều dài khoảng 1,5 mét, rộng khoảng 70 cm. Hiện mỗi ngày có thêm các đàn ong rừng kéo về cây gạo của nhà bà Hoàn đóng tổ sinh sản ong non.
Kinh hãi đỉa sống trong mũi người đàn ông ở Việt Nam. Một người đàn ông ở tỉnh Nghệ An đã tới bệnh viện để khám sau khi cảm thấy khó thở. Bác sĩ sau đó đã phát hiện một con đỉa sống trong lỗ mũi của bệnh nhân. Bác sĩ sử dụng thiết bị laser để lấy con đỉa dài khoảng 2,5 cm ra khỏi mũi người đàn ông và đưa nó tới sát ống kính camera. Truyền thông địa phương cho biết người đàn ông đã uống nước suối trong khi làm việc trong rừng gần vườn quốc gia Pù Mát. Đỉa có thể hút lượng máu gấp 5 lần trọng lượng cơ thể của chúng, nhưng loài ký sinh này không phát triển nhanh về kích cỡ. Năm 2014, một du khách của người Scotland cũng bị đỉa dài khoảng 7 cm chui vào lỗ mũi.
Kỳ lạ, hoa chuối mọc dài tới 5 ấp. Trong lúc lên nương lấy cỏ voi cho đàn gia súc, chị Lường Thị Thoa, xã Xuân Bao, huyện Mường Ảnh, tỉnh Điện Biên bất ngờ phát hiện cây chuối trồng trên nương nhà mình trổ hoa kỳ lạ. Cuống hoa chuối dài chia làm thành 5 nhánh, mỗi đầu nhánh là một bắp chuối. Đây là cây hoa chuối mà chưa ai trong xã Xuân Bao nhìn thấy bao giờ. Vừa mừng cũng vừa lo vì lần đầu chị Thoa nhìn thấy cây chuối kỳ lạ như thế này. Hình dạng, kích thước, trọng lượng, màu sắc của hoa chuối đều giống nhau. Trên cuống chuối xuất hiện 5 bắp hoa chuối cùng một lúc khiến nhiều người phải sửng sốt và ngỡ ngàng. Chị Thoa cho biết, từ nhỏ tới lớn tôi mới thấy cảnh tượng lạ lẫm như thế này. Nhiều vụ tôi trồng chuối làm thức ăn cho trâu bò nhưng không thấy hiện tượng thất thường như vậy xảy ra. Năm nay tôi mới thấy cây chuối cho nhiều hoa đột biến mà không rõ nguyên nhân. Thấy cây chuối cho nhiều hoa cùng một lúc, tôi cắt đem về cho người thân trong gia đình xem. Rất nhiều người dân trong bản và ngoài xã Xuân Bao đã kéo tới nhà chị Thoa xem cây hoa chuối có 102 từ xưa đến nay ở vùng đất này.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.